xin đến.
Đã tới giờ đi ngủ, tôi dắt cô bí lên giường. Tôi nằm cạnh nó, vỗ nhẹ vào lưng và kể một câu chuyện thần tiên giản dị. Nhưng mãi nó vẫn chưa ngủ, còn quay ra hỏi tôi.
Bố sắp về chưa mẹ?
Lúc chiều bố đã nói chuyện phone với con, là một tuần nữa bố mới về mà.
Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ, cô bí giơ cả hai bàn tay lên, xòe đủ 10 ngón nhỏ xíu ra trước mặt tôi rồi hỏi.
Một tuần nữa là mấy ngày? Mẹ đếm đi.
Tôi đếm từng ngón tay của bí. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tới ngày này bố sẽ về. Cô bí reo lên.
Con thích quá. Bố về với mẹ, với con để đi mua cây thông nhé.
Đúng vậy, mùa lễ Giáng sinh này chúng ta sẽ có một cây Christmas đẹp ơi là đẹp như những năm trước. Bây giờ con hãy ngủ đi nhé.
Thằng bé sung sướng mỉm cười và khép mắt lại. Tôi tin rằng một giấc mơ đẹp đang đến với nó. Nhưng ngay trong giây phút này, một giấc mơ buồn của tuổi thơ tôi hiện ra. Khi vừa rồi tôi nhìn thấy con tôi xòe những ngón tay để đến từng ngày đợi mong bố về sau một chuyến công tác xa nhà.
Tôi chỉ còn nhớ những hình ảnh mơ hồ, không theo thứ tự. Kể từ khi tôi lên 4 tuổi, tôi thấy bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau và có khi đánh nhau. Mẹ ném một cái gì đó vào bố, và bố cũng ném lại vào mẹ. Những lúc đó, tôi sợ hãi khóc ré lên, nhưng mặc cho tôi gào khóc, bố mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau. Một lần, khi thấy tôi khóc, mẹ đã tức giận tát túi bụi vào mặt tôi, làm tôi sợ hãi thêm và nín khóc ngay. Từ đó trở đi, tôi không dám khóc nữa. Mỗi lần bố mẹ bắt đầu to tiếng, thì tôi lén lén chui vào tủ quần áo, đóng cửa lại. Tôi tìm thấy nơi đó một sự trú ẩn bình an. Có hôm, tôi ngủ quên trong đó. Có hôm, tôi chờ đợi sự im ắng thì chui ra. Hoặc bố, hoặc mẹ đã ra khỏi nhà. Tôi đã biết tự lo cho chính mình, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, là một vài miếng cheese khô hay cây hot dog đã mở bọc nằm lăm lóc trong góc tủ. Vì sau trận cãi nhau, chẳng ai ngó ngàng đến tôi. Tôi cũng biết thân phận, chẳng dám kêu réo hay đòi hỏi gì. Rồi một ngày, tôi thức dậy thì biết mình mất mẹ. Bố tôi ngồi thừa người ở ghế. Mẹ tôi đã ra đi và bỏ tôi ở lại như một trong các món đồ cũ mà mẹ không cần dùng. Bố tôi nói dửng dưng như thông báo một chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng xóm.
Mẹ đi rồi, từ nay con ở với bố. Tôi òa lên khóc, có lẽ vì sợ hãi cô đơn hơn là thương nhớ mẹ. Tôi rất ít khi nhận được sự chiều chuộng âu yếm nơi mẹ. Thì giờ chính của mẹ là ở nhà uống bia, uống rượu như bố, rồi mẹ ngủ vùi. Những bữa ăn của tôi thường là những lát bánh mì, gà chiên mua sẵn ở tiệm hay hot dog. Đôi khi bố mẹ vui vẻ, tôi được dẫn đi ăn nhà hàng. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Vì được thấy bố mẹ thân thiện và được ăn đồ nóng sốt ngon lành, tôi từng cầu mong những giây phút hạnh phúc đó kéo dài vô tận. Nhưng thực tế thì quá ngắn ngủi. Tôi không hiểu sao mới hôm qua họ còn cười nói, ôm hôn nhau. Hôm sau họ đã cãi nhau, chửi nhau đầy vẻ hận thù. Tôi đã mong lớn mau để hỏi bố, hỏi mẹ điều này. Bố để mặt tôi khóc một lúc rồi gắt: "Thôi nín đi, đừng làm bố sốt ruột lên đây."
"Tại sao mẹ bỏ đi? Rồi mẹ ở nhà ai?"
"Bố không biết." Bố tôi trả lời cuộc ngủng và lạnh lùng:
"Tôi tưởng mẹ đi mấy ngày rồi trở về như vài lần trước, nhưng bố đã nói..."
"Mẹ không bao giờ trở về đâu. Bố sẽ gọi con cho người giữ trẻ để bố còn đi làm."
Từ ngày mẹ đi, không còn ai để cãi nhau, nên thì giờ của bố chỉ để uống rượu bia. Hết uống với bạn bè ngoài đường, về đến nhà lại uống. Tôi không chui vào tủ quần áo để trốn nữa, mà chỉ ngồi ru rú trong phòng coi tivi một mình. Bố gửi tôi cho một gia đình Việt Nam. Sáng trước khi đi làm, bố mang tôi đến, chiều về làm ghé vào đón tôi. Bác Kha trai làm việc cùng hãng với bố, bác Kha gái ở nhà trông con. Họ có một đứa con gái bằng tuổi tôi, tên Linh. Chính ở nơi đây, tôi được ăn những bữa cơm ngon lành, được hưởng lây không khí gia đình ấm cúng. Hai vợ chồng bác Kha không cãi nhau như bố mẹ tôi, nên cái Linh ngạc nhiên khi nghe tôi kể phải trốn vào tủ quần áo.
Vài tháng trôi qua, tôi thật sự yêu thích ngôi nhà êm ấm của bác Kha. Nhưng một đôi lần bố không đón tôi đúng hẹn, bác Kha trai đã về đến nhà ăn xong bữa cơm chiều mà bố vẫn chưa đến. Tôi đã thấy khi bác Kha trai về, nhà vui vẻ, rộn ràng hẳn lên. Khi ấy Linh quên tôi, nó nhảy nhót lên lòng bố, kể chuyện nọ chuyện kia. Bác Kha gái vừa dọn cơm, vừa nói chuyện với chồng. Tôi như người thừa, bị bỏ rơi, cảm thấy tủi thân và canh tị với Linh. Chỉ mong mau chóng rời khỏi đây, dù chỉ là về nhà với bố, ăn một cái bánh mì nguội kẹp hot dog và uống một ly sữa là xong bữa ăn chiều thường lệ.
Bố thường xuyên đón tôi trễ, tôi càng ngày càng mặc cảm, tủi thân với gia đình bác Kha. Mỗi buổi chiều, tôi đều ngó ra cửa sổ, mong đợi bóng dáng bố đang từ ngoài sân bước vào. Tôi vui khi thấy bố, tôi thất vọng khi bóng chiều ngã màu tối mà bố chưa đến. Thế là tôi lẫn vào phòng trong, vờ coi tivi để khỏi trông thấy cảnh Linh đang hưởng hạnh phúc bên bố mẹ nó. Bác Kha gái hay nói với tôi:
"Bố cháu có bồ rồi, bố quên đón cháu rồi."
Tôi đã nhìn bác Kha với vẻ tức giận. Bố có bồ chỉ là một ý nghĩ, bố đang gần gũi một người nào đó, chứ tôi chẳng hiểu bồ là gì cả. Tôi không muốn tin điều bác Kha nói là sự thật. Tôi hay khóc thút thít mỗi khi bố đón tôi trễ. Đó là một sự phản đối, sự trách móc duy nhất tôi có thể làm. Vì nếu tôi nói lên một điều gì đó, sẽ bị cắt ngang ngay bằng lời gắt gỏng của bố. Cho đến khi ăn xong bữa tối với bố, ai về phòng đấy, tôi lại khóc tiếp trong đống chăn gối quấn quanh tôi và ngủ thiếp đi.
Có những bữa cơm trưa ngon lành, vẫn là cảnh gia đình ấm cúng. Nhưng tôi biết những cảnh đó không thuộc về tôi. Tôi vẫn chỉ là đứa trẻ đứng bên ngoài. Tôi càng ngày càng ganh ghét với Linh. Tôi không thích đến nhà bác Kha nữa, dù ở nhà tôi cũng có gì vui đâu. Một chiều đi làm về, Bố sửa soạn quần áo của bố và tôi vào hai cái vali. Tôi lẩn quẩn bên chân bố và luôn miệng hỏi:
Chúng ta sẽ đi xa hả bố?
Ừ, chúng ta sẽ về Texas thăm bà nội và cô Nga.
Tôi ngạc nhiên lẫn tò mò. Con không biết là mình có bà nội và cô Nga. Con tưởng rằng trên cõi đời này, nhà mình chỉ có bố, mẹ và con. Bố tôi cười buồn.
Ai cũng có họ hàng gần xa chứ. Con có cả ông bà ngoại, nhưng họ đã từ bỏ mẹ con, nên họ chẳng bao giờ biết đến con đâu. Còn bên nội con có bà nội và cô Nga, nhưng bố ít khi về thăm họ. Thôi, mai bố sẽ đưa con về.
Đêm ấy, tôi đã ngủ với một giấc mơ thật đẹp. Hai bố con tôi về một vùng đất xa xôi nào đó bên Texas. Tôi sẽ có bà nội, có cô Nga. Mọi người sẽ sống gần nhau, chắc là vui lắm. Dù tôi đã mơ thế, nhưng lần đầu gặp bà nội và cô Nga, tôi vẫn rụt rè, xa lạ. Tôi luôn nắm lấy áo bố hay bàn tay bố, trong khi bà và cô quấn quýt hỏi han bố đủ thứ. Rồi bà và cô đều khóc, không biết họ hờn trách hay sung sướng khi gặp bố. Xong, bà nội ôm tôi vào lòng, bà ngắm nghía, vuốt ve từng lọn tóc, từng bàn tay tôi. Bà bảo tôi, con gái mà giống cha, cao ráo. Bà hôn lên má tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho tôi. Cả cô Nga cũng thế, cô chiều mến chăm sóc tôi, nên tôi bớt thấy xa lạ và quen dần với họ. Hai ngày sau, tôi thấy bố sắp quần áo vào vali, tôi lo âu hỏi, chúng ta lại về chốn cũ hả bố?
Chỉ mình bố về thôi, con ở lại đây.
Tôi càng lo sợ hơn, tôi nói mà sắp khóc. Bố đừng đi, con muốn ở với bố.
Bà nội và cô Nga thương con đừng sợ.
Bố khuyên tôi thế, nhưng con không muốn xa bố, tại sao chúng ta không sống như thế này mãi?
Bố phải về đi làm để có tiền nuôi con chứ.
Bà nội tôi, nước mắt ràn rụa, cầm lấy tay bố tôi. Con của con mới 6 tuổi, còn bé bỏng. Nó đã không có mẹ, chỉ còn cha thôi. Hãy vì nó mà ở lại. Công việc lao động của con, ở đâu mà chẳng có. Mấy năm nay, mẹ cũng không được gần con. Đừng đi đâu nữa. Cô Nga cũng khóc theo và nói, anh hãy ở lại đây. Mẹ và em sẽ đỡ đần anh để cùng lo cho cháu.
Nhưng những giọt nước mắt chẳng làm bố tôi thay đổi. Mới 2 ngày ở với bà và cô, dù tôi đang cảm thấy thân thương, nhưng bố vẫn là người gần tôi nhất. Tôi đã quen thuộc với bố từng lúc vui lúc buồn, từng câu nói giọng cười, từng bữa ăn ngon, từng ngày bị bỏ đói. Tôi vui khi ở với bà nội cô Nga, nhưng tôi vẫn không muốn xa bố. Hình như tình máu mủ ruột thịt làm tôi hiểu bố là người thân nhất, là nơi tôi cần nương tựa nhất. Tôi ôm chầm lấy bố, gào lên.
Con không cho bố đi, con không cho bố đi.
Bố hất mạnh tay tôi ra, tôi ngã lăn quay trên nền nhà. Bố thương hại đỡ tôi dậy, giọng dịu lại. Rồi bố sẽ về thăm con, bố hứa sẽ về thăm con. Tôi nghẹn ngào hỏi,
bao giờ bố về?
Bố nhìn lên tờ lịch trên tường. Bây giờ là tháng 10, 2 tháng nữa bố sẽ về. Vào ngày Christmas, con chịu không?
Tôi đã xòe tất cả những ngón tay của mình ra và hỏi, 2 tháng là bao nhiêu ngày? Có lâu không?
Là 60 ngày, mau lắm con. Bố sẽ mang về một cây Christmas để trang hoàng cho con xem. Con thích cây Christmas lắm mà. Mỗi mùa Giáng sinh đã qua, tôi đều say mê thích thú khi được ngắm những cây thông trang hoàng rực rỡ trong những cửa tiệm hay trên đường phố. Đôi mắt trẻ thơ của tôi đã mở to ra như muốn mang tất cả những hình ảnh lung linh huyền diệu đó vào trong tâm hồn. Lúc một vài tuổi thì tôi không biết, nhưng từ khi 4-5 tuổi, tôi chưa bao giờ có một cây Giáng sinh trong nhà khi mùa lễ đến. Tôi vừa chùi nước mắt vừa nói:
Bố nhớ nghe, rồi chúng ta sẽ có một cây Christmas. Con sẽ phụ bố để treo đèn. Bố ơi, có phải là đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ chui từ ống khói để vào nhà và cho quà trẻ con để dưới gốc cây thông không?
Có đấy, nhưng bây giờ con phải ngoan để cho bố đi.
Tôi lại chùi nước mắt lần nữa để cho bố vui lòng, vì lời hứa hẹn trở về của bố vào mùa lễ Giáng sinh với cây thông xinh đẹp. Vâng, bố xem nè, con không khóc nữa đâu.
Vậy mà chỉ 10 phút sau, khi bố vừa xách vali đi ra cửa, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và sợ hãi trở lại. Tôi chạy theo bố, nước mắt lại rơi ra.
Bố ơi!
Vào nhà với bà nội đi, bố tôi gắt.
60 ngày nữa, bố về nhé.
Ừ, bố hứa rồi mà. Tôi vẫn không muốn rời bố.
Nhưng nếu bố quên, làm sao con nhắc bố được? Bố cho con số điện thoại của bố đi.
Bố tôi bực mình đặt vali xuống đất, rút túi, xé một mảnh giấy trắng nhỏ bằng bàn tay, viết vội vài con số rồi đưa cho tôi. Số điện thoại đây, thôi, để bố đi.
Tôi nắm chặt tờ giấy như nắm chặt một báu vật. Làm như tờ giấy mất thì tôi mất luôn cả bố. Bà nội đã ôm tôi, cả hai bà cháu đều khóc. Tối hôm ấy tôi hỏi bà nội: Bây giờ bố về đến nhà chưa? Bà nói rồi. Thế là tôi lén lén vào phòng, đóng cửa lại, cầm phone lên. Tôi bấm đủ các số bố đã ghi trên mảnh giấy, với lòng rạo rực được nghe thấy bố nói, nhưng không ai trả lời. Cõi lòng mơ hồ thất vọng, tôi nghĩ là bố đang trên đường trở về nhà, hay bố đang ngủ nên không biết là tôi đã gọi. Ngày mỗi ngày, tôi đều lén vào phòng gọi phone cho bố, nhưng chẳng lần nào được gặp bố. Tôi xấu hổ, sợ bà nội và vợ chồng cô Nga đọc thấy nỗi lòng mong đợi của tôi. Tôi là đứa trẻ mỏng manh, yếu đuối, không đủ kiên nhẫn chờ đợi 60 ngày sau bố sẽ trở về.
Ngày nào tôi cũng hỏi bà nội, còn bao nhiêu ngày nữa là Christmas? Hình ảnh bố về với cây thông làm tôi náo nức. Cho đến ngày cuối cùng thì lòng tôi tan nát như một cái ly thủy tinh vừa bị đánh rơi trên nền gạch. Bố không về như đã hứa, chỉ có cây thông của vợ chồng cô Nga. Cây thông to đẹp, được trang hoàng đủ màu sắc, nhưng vẫn không làm tôi vui. Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi. Tôi vẫn muốn liên lạc được với bố, để nghe bố nói hay giải thích tại sao, miễn là tôi vẫn cảm thấy bố đang ở bên cạnh tôi. Tôi sợ mình đã không biết cách gọi phone. Cuối cùng, tôi đưa mảnh giấy ra, nhờ bà nội và vợ chồng cô Nga gọi giùm. Vẫn biệt tâm biệt tích, không biết bố ở đâu. Bà nội thở dài:
Cháu ơi, chắc bố cháu bận làm việc đấy. Thôi đừng gọi nữa, không Christmas này thì Christmas sau bố sẽ về.
Lòng tôi đã bớt náo nức chờ mong, vì mùa sau xa xôi quá. 60 ngày qua tôi đã chờ đợi biết bao lâu. Tôi cũng không xòe cả hai bàn tay ra để đếm nữa, dù trong lòng vẫn hy vọng vào lời ước đoán của bà. Nhưng mảnh giấy mà bố tôi xé vội để ghi số điện thoại, tôi vẫn giữ kỹ, vẫn tin đó là nhịp cầu duy nhất để nối liền tôi với bố, để tôi có thể gặp bố.
Chẳng phải chỉ mình tôi mong bố về, mà bà nội và cô Nga cũng mong. Nhưng đứa con hư của bà nội chẳng bao giờ trở về. Mấy năm trời biệt tâm biệt tích, bà nội mới nhận được tin bố từ một người khác. Họ báo tin bố đã chết vì chúng đó. Họ chỉ nói đơn giản thế. Năm ấy tôi mới 10 tuổi. Về sau tôi càng lớn, càng biết nhiều về bố do bà nội và cô Nga kể lại. Bà nội chỉ có hai người con là bố và cô Nga. Vì bố là con trai nên bà nội rất cưng chiều. Bố chẳng lo học hành, chỉ rong chơi cho tới lớn, rượu chè, cờ bạc và bồ bịch với đủ hạng người. Bố ăn ở với một cô gái dân chơi bụi đời. Bà nội ngăn cản không được, đành chịu thua số mệnh. Bố mang người yêu đi, sống ở một phương trời khác, và từ đó chẳng hề liên lạc với bà nội cho tới ngày mang tôi về.
Khi có cả cha lẫn mẹ đều hư hỏng, nhưng tôi may mắn có bà nội và vợ chồng cô Nga. Tôi đã xé nát mảnh giấy năm xưa có ghi số điện thoại của bố. Mảnh giấy tôi đã giữ kỹ suốt 4 năm trời. Đó chỉ là một sự lừa dối khủng khiếp. Những con số đó không có thật, do bố bịa đặt ra. Những lời hứa hẹn ngon ngọt chỉ để làm siêu lòng một đứa trẻ lên 6, để bố được thoải mái ra đi, sống theo con đường của mình. Theo lời chỉ dạy của bà nội, của vợ chồng cô Nga, tôi đã chăm chỉ học hành. Tôi nhận thấy đây là mái ấm gia đình của tôi. Vợ chồng cô Nga đã liên tiếp có 2 đứa con. Dù chúng cách tuổi tôi khá xa, nhưng chúng tôi vẫn yêu thương nhau, gắn bó với nhau như chị em ruột. Mỗi khi rảnh, tôi hay ôm bà nội thủ thỉ:
"Bà ơi, sau này cháu sẽ đi làm nuôi bà. Cháu sẽ làm ra nhiều tiền để cho bà sung sướng."
Bà nội vuốt đầu tôi âu yếm:
"Bà chỉ mong mỗi một điều, được thấy cháu ăn học nên người, không hư hỏng như bố cháu, thì chết bà cũng vui." Bà đã đạt được ước nguyện đó, và còn chứng kiến ngày tôi lên xe hoa với một người chồng hiền lành tử tế. Anh đến với tôi bằng tình yêu và được cả gia đình tôi hài lòng tin tưởng. Bà nội tôi từ trần khi con tôi vừa 1 tuổi. Trên gương mặt bà, giây phút cuối còn hiện lên vẻ thanh thản, mãn nguyện. Cây thông tươi xanh được trang hoàng thật đẹp, những đèn đủ màu sắc, những sợi dây kim tuyến lấp lánh và những tấm thiệp hớn hở treo đầy cành. Vợ chồng tôi đều thích trưng cây thông tươi vào mỗi mùa lễ Giáng sinh, như mang cả thiên nhiên vào căn nhà ấm cúng khi ngoài trời gió lạnh đầy. Có lẽ đây là cây Christmas mà thuở lên 6 tôi đã mong mỏi đợi chờ nơi bố. Thì bây giờ tôi mang niềm vui và hạnh phúc đó cho con tôi. Những gì mà khi xưa tôi không có, tôi đều bù đắp cho con nhiều lên. Con tôi đâu hiểu rằng nó đang sống dùm tôi một quãng đời tuổi thơ mơ ước khát khao.
Đêm Chúa Giáng sinh, hai vợ chồng và con tôi quây quần bên gốc cây thông để mở những gói quà xinh đẹp. Tôi đọc thấy trong mắt con tôi cả một quãng trời xanh ngây thơ và hạnh phúc. Lòng tôi rạt rào niềm vui, niềm hãnh diện. Tôi vẫn không bao giờ quên quá khứ của tôi, không phải để oán trách bố mẹ, mà để thương cho những cảm ngộ trẻ thơ như tôi. Có biết bao đứa trẻ đã bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi trong những ngày lễ Tết cuối năm đầy màu sắc tươi vui và nhộn nhịp này. Khi nghe những tấm thiệp mang đầy lời cầu chúc, lời ước nguyện tốt lành trên cành cây Christmas, tôi đã nghĩ đến chúng.